để cho cái mê, cái vô minh nó chi phối. Thế thì Phật gọi là ngu si. Mà đã ngu si ấy, thì đi về đường khổ. Cho nên Phật gọi là dù thọ vui, dù thọ khổ. Đấy. Mà từ cái ngu si nó hiện lên thì như vậy gọi là thọ thì khổ. Bây giờ Giác Hải con chịu khó nói rõ một lần nữa, mà các em nhỏ chịu khó nghe và để ý hộ thầy một lần nữa, tại sao bà khách này bà đi bao nhiêu cây số bà khen chúng mình, mà chúng mình vui thì cái đó Phật gọi chúng mình là ngu si. Xin lỗi Giác Hải, thầy lại nhắc lại một lần nữa, chị em nhớ ban nãy nói là chúng mình phải có cái trạch pháp. Phải không? Trạch pháp nghĩa là gì vậy? Chọn lựa. Ở tâm mình ấy, nó khởi lên cái mừng vui. Mà trong cái mừng vui đây ấy, nó có hai thứ. Con ôn lại cái câu ấy để các em nó để ý. Hay cái việc cái bà này bà đến đây bà khen cả chùa đây, bà khen cả chúng, bà mừng quá cho đến nỗi bà nói là bà cảm động đến nỗi bà không biết nói cái gì nữa. Đấy, bà mừng quá, bà từ xa đi vượt qua biển Đại Tây Dương mà về tới Việt Nam thấy lớp học mà mừng quá. Đấy, thế tức là bà khen cái lớp học này. Thế thì chúng ta mừng. Vậy thì chúng ngay cái lúc mừng ở trong tâm mình ấy, mình phải có cái trạch pháp thế nào, con nói rõ cái việc ấy ra. Nó mừng người ta hay là nó mừng cho nó? Nếu nó mừng cho người ta đó, mừng quý thế từ phương xa vượt biển về Việt Nam để dâng cúng Tam Bảo. Tiền bạc không là bao nhiêu, vật dụng cũng không đáng bao nhiêu, nhưng cái tâm của người ta như vậy thì quý vô cùng. Thế cho nên mình mừng cho người ta đã làm được một cái phước lớn. Đấy. Cái số tiền này mà người ta ra ngoài người ta mua bánh thì chỉ được có vài cái gói bánh, vài gói kẹo. Nhưng mà nếu mà người ta biết người ta mang đến người ta cúng Tam Bảo, mà người ta thấy chúng nhỏ tuổi mà biết học, người ta mừng như thế. Đấy. Vậy thì mình mừng khởi cái tâm mình mừng lên, mình phải xét xem. Nếu mình mừng cho người ta ấy, thì gọi là cái tâm tùy hỷ. Đấy. Thấy người ta làm được việc phước mà mình mừng. Thế thì cái mừng ấy là mừng làm sao? Đấy là cái việc nên làm. Mừng cho người ta, thấy người ta làm được cái phước lớn. À, cho nên gọi là cái mừng ấy gọi là tùy hỷ. Thế thì cái việc ấy, cái mừng ấy rất hay mà rất quý mà rất công đức. Thế còn thế nào là mừng cho mình? Anh đem tiền về người ta cho mình, dù nhiều dù ít người ta cũng cho mình. Đấy là mình thích. Thích là người ta cúng dường cho mình, rồi lại người ta lại khen mình. Vậy tức là mình có cái hay. Đấy. Thế nếu mà cái tâm của cái mừng ấy vì mình mà mừng ấy, thì cái tâm ấy là tâm xấu. À, thì phải nhớ là thọ thì khổ. À, thì Phật dạy chúng ta phải phân tách, cho nên gọi là phải có cái trạch pháp. Cái cây bồ đề, cái cành thứ hai ấy, gọi là trạch pháp. Mình phải soi ngay nơi mình cũng một cái niệm mừng, nhưng mà mừng cho người ta thì tốt, thì rất quý. Mà nên trong sách Phật dạy chúng ta phải tập tùy hỷ, cái là tốt. Còn nếu mừng cho mình ấy, thì cái xấu lắm. Cái tâm ấy gọi là tâm cầu danh cầu lợi, thì cái đó thọ thị khổ. Bởi vì nếu mà chúng ta có cái mừng ấy, đó là cái mừng đọa lạc. Cái tâm ấy là cái tâm tầm thường của phàm phu. Đã gọi là phàm phu ấy, thì đi về các loài vật. Mình có cái tâm ấy là cái tâm đi xuống, kiếp sau phải làm loài vật, cho nên nguy hiểm. Đấy, gọi là cái nguy hiểm của thọ. Quán cái tập khởi là cái nhân duyên phát sanh ra cái thọ. rồi lại cái nguy hiểm của cái thọ. Chúng ta đang nói cái gì? Giác hại văn tiếp. Thì cho các em, Đức Phật dạy đệ tử sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và nguy hiểm của thọ, cùng con đường xuất ly khỏi thọ mà tất cả lớp hình đồng, lớp sa di chúng ta đã biết. Thọ, thọ là ở đâu nhỉ? Thầy hỏi cái đám trẻ con. Đám sa di với hình đồng giả nhời thầy, chúng ta thọ ở đâu? Sáu căn nó thọ sáu trần, như các con vừa nhận thấy đấy. Chúng ta cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, sáu căn đó, nó thọ cảnh ở bên ngoài, hoặc khổ hoặc vui. Hễ cái khổ cái vui nó hiện lên thì chúng ta biết ngay đây là đã có thọ, tức là gọi là thọ. Mà khi thọ thì chúng ta phải biết là Phật bảo là thọ là khổ. Thọ tức là mình nhận về phần của mình. Người ta khen mình vơ lấy cái tiếng khen ấy, người ta khen mình. Đấy, người ta cúng dường, mình nhận là cái này người ta cúng dường cho mình. Cái như thế là thọ. Mà hễ thọ thì khổ. Thì tại làm sao thọ lại khổ nhỉ? Chắc hại. Thì như thầy, như chị con vừa để ý bên nãy, đây chính bà ấy đang đem cái hộp bánh, hộp dầu với lại mấy chục ngàn đây, bà gửi biếu chúng mình đây. Đấy. Thế thì chúng ta thấy cái này chúng ta mừng, chúng ta thọ, cái vui mới hiện lên. Thì đây là cái vui. Thì sao cái vui ấy Phật lại gọi là khổ?
Đấy,
cho nên cái ấy là cái chỗ nguy hiểm lớn lắm. Đấy, cái nguy hiểm lớn lắm. Thọ cái tiếng khen, người ta khen mình, rồi thọ những cái vật của người ta cũng dạng, lấy làm thích. Thì con thấy như vậy, cái con chó với con mèo đó, khi mà con vuốt ve nó, nựng nó, nó có mừng không? Thế khi mà con có cái bánh ở tay, nó cướp được, nó ăn, nó có thích không? Đấy, đấy. Thế vậy thì đấy là cái vui mừng của loài vật khi được lợi. Đấy. Cái vui mừng của loài vật nghĩa là cái vui của vô minh. Cái vô minh của chúng mình cũng vẫn là cùng một tông giống với loài vật, cùng ở bụng mẹ ra, hút những cái máu tanh hôi của mẹ kết làm da, làm thịt, làm xương, thì làm sao chúng ta khác loài vật được? Thì chính con người, người ta gọi là con người, con chó, con mèo, nghĩa là cùng là một loạt động vật với nhau mà thôi. Nếu mà chúng ta cứ sống với cái sự đấy, với cái vui cái khổ, hễ lợi cho mình thì vui, hễ hại cho mình thì khổ, cái đó là loài vật. Mà nếu sống với cái tâm loài vật thì rời cái thân người sẽ làm con vật. Thế cho nên đây là cái đường nguy hiểm. Cho nên Phật dạy rằng mình phải quán cái thọ, cái nguy hiểm của thọ, để tìm cách xuất ly. Đó. Vậy bây giờ con chỉ cho thầy cái cách xuất ly. Thật là may mắn cái bà này, bà tới đúng vào cái lúc mình đang học cái thọ. Đấy. Bây giờ thì con chỉ cho thầy cái phương pháp để xuất ly. Nhưng mà thầy nhắc chị em hai cái mừng. Cho mình phải xét cái tâm mình. Nếu mình mừng cho người ta ấy, thì tốt lắm. Còn nếu mình mừng cho mình ấy, thì nguy hiểm. Mừng cho người ta đó là thấy người ta xa xôi, ta về người ta làm phước. Thì những cái người như vậy ấy, cái việc cúng của người ta chỉ có vài chục ngàn đây thôi. Nhưng mà cái tâm của người ta như vậy là người ta sẽ hưởng cái phước lớn lắm. Thế cho nên mừng cho người ta, nếu như cái tâm tùy hỷ ấy thì tốt. Còn nếu mừng là người ta về, người ta cho mình tiền, người ta cho mình bánh, rồi người ta lại khen mình nữa. Thế nếu mà mừng về cái ấy, lãnh thọ về phần mình ấy, thì cái ấy là cái, thì như cô Giác Hải vừa nói đó, đấy là, đây là cái tâm của phàm phu, nghĩa là của loài vật, thì sẽ đọa lạc về loài vật. Cho nên Phật gọi là cái nguy hiểm của thọ. Đấy. Chị em nhận cái chỗ này rồi, bây giờ Giác Hải giảng cho chị em, Phật vạch cái con đường xuất ly, nghĩa là làm thế nào để chúng ta thoát cái nguy hiểm này.
Nam mô A Di Đà Phật. Con tính lại trên thầy, như thầy vừa giảng vừa dạy đây, thì tức là khi mà con thọ thì con phải có trí tuệ, con xét xem là cái vui này nó là vui lợi ích hay là nó vui có hại cho mình. Thì khi con xét, con biết là con vui bởi vì vui đây là có lợi ích cho con, nên là con mới có cái tâm vui. Thì con muốn là lìa được cái thọ vui này mà để sau này nó sẽ đưa cho con cái đoạn này. Thì ngay bây giờ, thì ngay cái lúc đó con phải soi quay mà trở lại như con tứ điện xứ và con lại ngay cái lúc đó con phải quay lại mà con soi lại cái tâm của con xem nó phản ứng ra sao. Nếu như mà nó mà khởi cái tâm vui thích bởi vì là có lợi cho mình thì mình sẽ quán không tính được chút.
Như cô Giác Hải vừa nói, đây chính là cái pháp tu tứ niệm xứ của chúng mình. Cho nên mỗi năm chúng mình học một lần, học phải ôn lại, cứ mỗi năm mà ôn để cho nó nhớ. Thì các con thấy rằng mỗi năm chúng mình học lại một mùa như vậy, mới có thừa không? hay là vẫn còn chưa đủ? thầy thấy đáng lẽ là mình phải học quanh năm. Đấy, những ở bên tiểu thừa các nước Miến Điện, Thái Lan, mà bây giờ bên Âu Châu, mấy cái bà này bây giờ bà ấy ở bên ngoài, bên Mỹ đấy, các thiền đường người ta học quanh năm một cái tứ niệm xứ, mà người ta tu một pháp môn ở trong cái tứ niệm xứ thôi, thế mà người ta vẫn chưa cho là đủ. Còn chúng mình một năm mới ôn lại có một lần, học một mùa. Thế vì vậy cho nên các con thấy là chúng mình không thể cứ mỗi năm ôn. Đấy, mùa hạ học luật, mùa thu học tứ niệm xứ, học mùa đông học kinh Di Đà, mùa xuân học Lăng Nghiêm, thì tới mùa nào các con phải để tâm học mà vào cho sâu. Thế để đến mùa khác đó, mình không được học thì mình cũng còn nhớ được, chứ không có thì quên mất. Cái đấy các con thấy cái pháp môn tứ niệm xứ nó quan hệ như thế, cho nên các con phải để lòng, đừng coi thường, mà đừng xem qua rồi vứt đấy, mà thực ra là phải miên mật sớm chiều, bởi vì cái nguy hiểm của cái thọ, mà cái thọ nó cứ đến bất chợt như thế này. Đấy. Chúng ta suốt ngày sáu căn nó lãnh thọ, chúng ta phải làm thế như cô Giác Hải vừa nhắc, coi như sơ lược nhắc lại. Điểm thứ nhất là chúng ta phải mỗi khi căn nó xúc chạm sáu trần, đấy như cái bà đấy bài tới đấy, thì chúng ta không nên để ý đến bà ấy, mà quay lại ngó cái tâm của mình xem nè, nhìn xem cái tâm của mình xem là cái vô minh nó bật lên cái gì đây, nó bật lên cái vui hay cái buồn hay nó thế nào. Trước hết mình phải soi lại mình ấy, phải tập như thế nè. Mỗi khi có cái cảnh nó chạm vào cái mắt cái tai đấy, tức là có cảnh, thì không nên đem tâm ra ngoài, mà phải đem ngay tâm về soi cái ánh sáng của trí tuệ, phải soi lại mình. Con chó ấy, mà nó trông tới cái miếng bánh ấy, thì nó chỉ đăm đăm nó ngó cái bánh thôi. Còn chúng mình là người học tứ niệm xứ ấy, thì khi ai cầm cái bánh đưa đến ấy, mình nên làm gì? Mình có nên bắt chiếc con chó không? Mình nên làm gì? Đấy, đây là cái việc chúng ta phải tập, mà phải tập thật nhiều ấy, may là nó mới thành đấy. Nghĩa là mỗi khi có cái cảnh nó đến trước mắt, hay là nó đến cái tai, thì thấy loài vật ấy, thì nó nhảy bổ ra cái bên ngoài. Còn chúng ta học đạo thánh ấy, thì chúng ta đem cái ánh sáng trí tuệ soi lại mình, xem cái vô minh của mình ấy, nó phản ứng ra làm sao. Đấy. Bởi vì chúng mình là đã từ bụng mẹ đi ra là cái ngu lắm rồi, cho nên chúng ta mê muội lắm. Cho nên bây giờ hãy nhìn lại cái mê của mình, mà biết cái trình độ của mình, để mà phần nào sửa chữa cho nó đỡ khổ. Thế đây, con mèo, con chó, nó thấy được cái bánh rồi nó chỉ đâm đâm vào cái bánh rồi nó lo vồ cái bánh. Còn chúng mình bây giờ học đạo hiền thánh thì phải khác với con chó, con mèo, là đem cái ánh sáng trí tuệ soi lại mình. Ngay cái lúc mà gặp cảnh thì nhìn lại mình xem cái vô minh của mình nó phản ứng ra làm sao. Đấy. Hễ nếu thấy nó mừng, hễ thấy nếu thấy nó vui, đấy, thì biết rằng đây là mê muội. Đừng nhận cái mừng, đừng nhận cái khổ là mình, đấy, mà biết rằng đây là nhân duyên nó hiện. Nhân ấy là cái vô minh, cái mê của mình, mà cái duyên ấy là cảnh ở bên ngoài. Theo cái nhân duyên mà cái khổ với cái vui nó hiện lên. Đấy. Chứ không phải mình. Thế đừng nhận là tôi khổ, mà cũng đừng nhận là tôi vui, mà biết đây là nhân duyên. Mà nhớ kỹ rằng nhân ấy, tức là cái ngu của chúng ta, cái mê của chúng ta, cái vô minh của mình từ lịch kiếp, mà bây giờ mình không quản trị được. Cho nên mình phải thấy nó để mình đề phòng nó. Thế thì chúng ta mỗi khi thấy cái khổ mấy cái vui nó hiện lên thì biết là đã có lãnh rồi đấy, đã có thọ rồi đấy, nghĩa là đã có một từng mê rồi, nhận vào tâm mình rồi, để khiến nó phản ứng lên thành cái khổ cái vui này. Thế là gọi là có cái thọ, tức là đã có một từng mê rồi. Thì bây giờ chúng mình nhìn lại cái khổ cái vui ấy, mình là quan sát viên đứng đối lại với cái khổ cái vui, mình nhìn nó, chứ đừng nhận là tôi khổ tôi vui. Đấy là cái phương pháp đầu tiên. Thế nếu mà như thế thì dần dần tập mình sẽ xả được, gọi là xả, nghĩa là không thọ. Cảnh nó có hiện lên ở mắt, ở tai, nhưng mà mình không thọ. Nếu mình có cái định lực rồi dần dần, tập dần cứ y theo kinh tứ niệm xứ mà đi dần, tín tiến niệm định tuệ, nó được ngũ căn rồi nó được ngũ lực, thì mình sẽ không những là mình xả được, mà trong kinh còn nói là mình chuyển được cảnh bên ngoài. Nhưng mà bây giờ cái tu của chúng mình ở tứ niệm xứ là hẳn vào cái thời kỳ đừng nhận cái thọ là mình, để mà đừng nó chi phối được mình. Đấy, nghĩa là thoát ly được cái nguy hiểm. Thì ở đây chị em phải để tâm. Bây giờ chúng ta lại nhắc lại một lần nữa cái thọ ở sáu căn để phát ra cái khổ với cái vui, chúng ta phải biết đến cái thọ. Thế rồi cái thọ nó lại có cái tập khởi đó, rồi nó có cái đoạn diệt, nó có cái vị ngọt và nó có cái nguy hiểm. Bốn cái của cái thọ đó, bốn cái. Và bây giờ mình học cho rõ bốn cái này để thấy cái đường thoát ly ra khỏi cái thọ là năm cái điểm chúng ta phải để ý. Thì bây giờ thì xin chị em, thầy nhất lớp học này là lớp của Sa Di mới hình đồng, nhưng vì các con mới cho nên phải nhờ các cô giáo giảng để cho thì các con phải chịu khó nghe mà để ý. Rồi thầy bắt nhắc lại. Sư cô đang giảng về hai chữ tập khởi của cái thọ. tập là có những cái gì nó tụ tập lại rồi nó phát khởi lên, cho nên gọi là tập khởi. Rồi con nói tiếp đi.
Cần
cân nhắc lại hộ thầy cái nhân. Cái chấp ngã là cái gì thế nào? Con nhớ là con đang giảng cho các em hình đồng và sa di, nhất là cái đám hình đồng ấy, có khi cái mùa xuân vừa rồi, mùa thu vừa rồi nó chưa được học, nó chưa biết gì cả đấy. Cho nên con nói chậm chậm và rõ ràng, và nói lớn lớn tí cho thầy cũng nghe. Nhấn là cái nhân, mà con lại cứ nói về cái duyên nhiều. Nhấn vào cái nhân để cho các em nó thấy cái gốc vì sao có cái thọ. Chứ thật ra tự cái áo nó không có lỗi. Đây chỉ tại cái nhân vô, mê muội vô minh của mình mà mình cứ nắm lấy nó. Chứ thật cái áo tự nó có lỗi gì đâu. Cho nên phải nhấn vào cái nhân ấy, chứ đừng nhấn vào cái duyên. Cái thân này yêu quý lắm, thế cho nên phải cưng, cho nên nó mới phải cái áo đẹp. Thế nếu cái áo xấu thì cái thân mình quý lắm mà. Ở đây thế vậy thì bây giờ tìm đường thoát ly. Làm nào để thoát ly cái thọ? Ở cái chỗ con vừa nói gọi là cái ngã ái ấy, yêu quý cái đống thịt thối này lắm. Không quên rằng nó tanh, quên rằng trong bụng chứa một cái túi toàn ở phân thối, quên rằng nó là cái nhơ bẩn, mà cũng quên rằng nó vừa mới ở trong bụng mẹ ra, nó là cái đống máu mà mình mê muội cứ hút chặt lấy, rồi tự cái mê của mình ấy kết làm da làm thịt làm xương. Kể ra kết cái máu mà kết làm da làm thịt làm xương là phải giỏi, phải tài lắm mới làm được chứ. Mà bây giờ cứ đem mê hoàn toàn về cái tài cái giỏi của cái thức thứ tám của mình, khả năng của mình giỏi lắm đấy, một cái đống máu thôi mà bây giờ nó kết thành da thành thịt thành xương, rồi có bộ óc, có trái tim, có cái miệng biết nói, có con mắt biết thấy. Con có thấy cái đó là cái tài cái giỏi không đấy? Cái tạng thức của mình nó giỏi như thế đấy, mà mình mờ mịt về cái tài giỏi của chính mình, rồi bây giờ cứ đi hão huyền. Hão huyền đi muốn có cái thân nó là cái túi máu tanh này đó, trong nó có ruột đựng toàn phân thối, cứ muốn có cái áo đẹp để bọc nó, mà quên rằng mai đây nó sẽ già, nó móm răng, rồi người ta bỏ vào quan tài, rồi nó sẽ nứt loét, nó thối nát. Lúc bây giờ con nghĩ con nên lấy cái áo đẹp mà bọc không? Ấy thế mà các cụ mình vẫn lấy áo đẹp bọc đấy. Thầy nhớ cô Thiện Minh, cô là thọ giới sa di rồi đấy. Mà cái hồi cô ấy, cô là một vị lớn tuổi già, khi cô ấy sửa soạn để dành về cái lúc sửa soạn cái quan tài để lúc chết, cô cũng là mua những cái gấm thật đẹp, gấm đỏ để bọc ở trong, rồi cái áo bằng gấm vàng để bọc ở ngoài đó. Biết cái thân mình nó sẽ thối nát vứt đi mà vẫn trân trọng quý nó như thế này. Đấy, cái mê của chúng mình nó buồn cười như vậy. Bây giờ cô tịch rồi, thế nhưng mà bao nhiêu những cái gấm của cô thời quẳng đi hết, bởi vì cô là sa di rồi thì đâu có dùng những cái chuyện gấm vóc được. Nhưng mà như vậy đấy, người ta cái mê của chúng ta nó buồn cười lắm đấy. Vậy thì bây giờ như con vừa tuyên bố đó, cái nhân của cái sự thọ khổ thọ vui này là cái vô minh, cái mê, trong mê rằng cái thân này là mình, mà không biết nó là cái gốc khổ, không biết nó là cái chuyện già bệnh chết, không biết nó là cái rừng tội. Cái tâm mê là cái nguồn ác, thân là rừng tội mà chúng mình không biết. Đó là con nói về cái tập khởi của cái thọ. Bây giờ xin một chú nào nhắc lại hộ cho thầy cái chuyện tập khởi của cái thọ. Thầy nó không có kéo đẹp tới thì làm sao?
Thì,
đó thì cái vui nó bật lên, đừng nói là con vui, cái này kia. Thế bây giờ đây để xem phải nói thế nào mà để cho một em nó có thể nhắc lại được đấy, nói cho rõ mà nói chậm. Nhắc lại con, thì cái duyên gì cho một cái thí dụ minh bạch thì con mới giảng bài cho các em được. Hình đồng ở lớp Sa Di nó hiểu thế nào là nói về cái đoạn diệt của thọ. Nó có hai trình độ đấy. Cái đoạn mình thấy được nó là cái vô thường, thế thì mình đoạn nó, cái đoạn tạm thời, và cái đoạn diệt là đoạn hoàn toàn. Thế có nó có trình hai trình độ. Hiện tại bây giờ cái khổ cái vui nó tới thì mình phải tìm cách để mình đoạn, nhưng mà là đoạn tạm thời để nó không chi phối được mình. Thế rồi thì mình lại phải lo cái chuyện mình đoạn diệt hẳn nó, để cho nó diệt tận đi. Thế thì bây giờ con cứ nói từ từ theo cái mẫu như Giác Hải vừa nói đấy. Trước hết bây giờ đây hiện tại đối với cái thọ mình phải thế nào? Trước hết phải cho một cái thí dụ minh bạch. Điểm thứ nhất là mình đừng có vồ lấy cái tiếng khen, đừng chạy theo cái cô ấy mà du nịnh để cho cô ấy khen nữa, mà trở lại quay, đừng để tâm đến cô ấy, mà quay ngay lại, soi lại cái thọ của mình nó đang khởi lên đấy. Mình nhìn nó, thấy có cái vui nó khởi lên. Thế cái việc trước nhất là làm gì? Thấy nó rồi làm gì nữa?
Giờ thấy nó rồi phải tắt nó ra, đừng có nhận cái vui đó là mình.
Đừng nói là tôi vui. Đấy, đừng nhận là mình, tách nó ra. Thế thì làm sao?
Thì
đố nó đứng được, bởi vì nó là cái hư vọng. Thế mình không nhận nó là mình, nó đứng đấy là nó phải tan. Thế là cái vui nó sẽ tan đi. Thế đó là cái hiện tại này, mình đừng để cho nó chi phối. Mình giữ, mình sáng suốt làm chủ mình. Đừng để cho cái thọ ấy nó chi phối. Bởi vì cái thọ ấy chính là cái người bên ngoài. Nó hiện lên là do cái duyên ở bên ngoài. Nếu mà cứ người ta khen mà mình tí ta tí tửng, mình bị chi phối, thì cái người mình chỉ làm mồi cho cái bọn du nịnh. Nó thấy mình cứ mỗi lần nó khen ấy là mình hồng mũi mình lên. Thế là nó hôm nay nó khen một câu, mai nó khen một câu, cái miệng nó khen mà trong bụng nó cười, trong bụng nó cười, nó chế giễu. Cho nên mình là cái mồi cho những cái bọn du nịnh thôi. Vì thế cho nên phải làm chủ lấy mình, mà biết đừng để cái thọ nó chi phối mình. Nếu cái thọ nó chi phối mình là người ngoài người ta nắm được mình, người ta làm chủ được mình, người ta sai sử được mình. Cho nên mình phải làm chủ cái thọ. Bây giờ thật công nhận là ta vui. Thì cái vui nó đứng một mình, nó phải tan đi. Thế như thế là chúng ta tạm thời không có để cho cái khổ vui nó làm chủ mình. Thế còn làm nào thì đoạn diệt được nhỉ? Làm nào Bảo Đức? Như cụ Bảo Đức vừa nói, chúng ta nếu mà nói cái chuyện để đừng để cái thọ khổ vui nó chi phối, thì chỉ cần là như các chị em vừa nói từ nãy, chỉ cần là mình đem ánh sáng, mình đừng mỗi khi xấu căn nó chạm cảnh bên ngoài thì mình đem cái ánh sáng quay về trong, mình soi mình, đừng chạy theo cảnh. Đây là cái bước đầu mà cái quan hệ nhất. Hễ mà phàm phu xúc vật ấy, thì nó nhảy sổ ra bên ngoài. Còn thánh hiền ấy, thì bình tĩnh nhìn lại cái bên trong. Chỉ có hai hướng, một hướng vào và một hướng ra. Phàm phu xúc vật ấy, thì nhảy bổ đi ra. Còn các thánh hiền ấy, thì đem cái ánh sáng trí tuệ soi vào. Thế đấy là cái việc thứ nhất. Thế soi vào, thấy cái thọ, đừng nhận là mình, để cho nó tan đi. Đó là việc hàng ngày. Mình mỗi khi căn đối với trần phát sanh ra thọ thì mình làm như vậy để không bị cảnh ngoài nó chi phối. Nghĩa là không bị cái khổ vui nó chi phối. Thì tức là cảnh ngoài người ta không có nắm được mình. Mình tự chủ được mình. Đấy là cái việc nói về phần tự chủ, để tránh cái nguy hiểm hiện tại của thọ. Còn nếu mình muốn đoạn diệt thì mình phải xét cái nguyên nhân. Thì như sư cô Bảo Đức vừa nói, cái nguyên nhân trong ấy thì vì vô minh mê muội, cho nên cái chấp ta, cứ nhận có một cái thân là ta, nhận là ta. Ngoài ấy, thì cho là cái cảnh nó có thật. Thế cho nên bây giờ muốn cho cái thọ nó đừng khởi lên thì cái việc đầu tiên là phải đoạn cái nhân. Cái việc thứ hai ấy, là đoạn cái duyên. Việc thứ nhất là đoạn cái nhân, tức là chúng mình tập hàng ngày quán bất tịnh, để đối với cái thứ, cái thân cơm gạo này, chúng ta bớt cái quyến luyến, cái ái luyến nó sâu dày từ vô thủy. Đó. Nó có một cái mảnh dây vô hình không biết, nhưng mà chúng ta cứ bị cái này nó chi phối, chìm đắm từ vô thủy. Cho nên bây giờ phải hàng ngày có một 15 phút hay nửa giờ quán bất tịnh, cứ quán mãi, quán mãi, quán cho đến khi tỉnh ra. Mà khi nào thì mình biết là mình tỉnh ra. Đấy. Nhưng mà tỉnh một lúc này cũng chưa ăn thua đâu. Bao giờ chứng quả Tu Đà Hoàn giờ lên thì mới ăn chắc. Nếu thôi không phải quán. Còn bây giờ chưa chứng quả thì chưa tin được. Bây giờ nó tỉnh mai nó lại mê. Đấy. Nhưng mà phải quán cho đến, cứ tạm gọi là cho đến nó tỉnh ra. Thế nào thì biết nó tỉnh. Nó tỉnh ấy, hễ khi nào mình đối với cảnh bên ngoài mình bình tĩnh, an ổn, dù khen dù chê, dù khổ dù vui, những các thứ nó hiện lên mà mình bình tĩnh như không. Đấy. Nghĩa là cái khổ với cái vui ở trong tâm mình ấy, nó không có xí thịnh. Xí là nặng nề, thịnh là thịnh vượng. Đấy. Nó không như cái mồi lửa nó bùng lên mà nó nhẹ nhàng. Thế khi nào mà đắc lực ấy, thì mình đối với cảnh bên ngoài mình thản nhiên, khen cũng được, chê cũng được, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được, sống cảnh vui cũng được, cảnh buồn cũng được. Đối với tất cả thế gian mình bình tĩnh. Thế đấy là cái tướng của cái người đối với cái thân này đã có giác tỉnh. Thì cái vị ấy, cái việc quán bất tịnh lại gọi tạm gọi là đắc lực. Còn nếu chưa được như thế thì chúng ta còn chìm ở đường mê thì còn phải quán, còn tối thì còn phải thắp đèn. Bao giờ mà không tự mình sáng rồi, khi ấy không phải thắp đèn nữa thì mới bỏ được các cái pháp quán. Cho nên hai cái việc quán bất tịnh là một, với lại quán hơi thở là hai. Thầy yêu cầu tất cả chị em nên nhớ rằng Phật tổ không biết bao nhiêu lần nói đi nói lại, Hai cái pháp môn đấy là cái căn bản. Nếu chúng ta muốn giác tỉnh, nếu chúng ta muốn giải thoát.
Cái chữ là dùng quán bình đẳng là nghĩa như thế nào?
À, quán bình đẳng. Để bây giờ ta vào sách con đường xuất ly khỏi thọ. Chúng ta hôm qua mới học đến đây mà. Có bốn điểm, tập khởi là một, đoạn diệt là hai, vị ngọt là ba, nguy hiểm là bốn, và con đường xuất ly khỏi thọ là năm. Giờ tiến lên ấy, dùng quán bình đẳng và vô dư giải thoát. Cái này là thuộc về đại thừa. Cái này là sáu. Pháp niệm, con hãy nói cho thầy rõ thế nào. Thế nào là tập khởi của thọ, cho giải nghĩa và cho thí dụ.
Mưa Di Lạc Phật con kính tập trên thầy. Thế nào là sự tập khởi? Con nghĩ là tập khởi tức là tập tụ, tập khởi là tập khởi cái nhân duyên nó tập khởi.
Tập là những các nhân duyên hội họp, tập họp để mà phát khởi lên cái thọ. Thì chúng ta học về cái thọ, tại làm sao mà Phật bắt chúng ta học tỉ mỉ về cái chuyện khổ với vui? Làm sao Phật bắt chúng ta học tỉ mỉ về cái việc này như thế? Bởi vì rằng hễ sáu căn mà lãnh thọ sáu trần, nghĩa là phát khởi lên cái khổ với cái vui, thì đó là cái mạng sống của chúng mình. Thế bao giờ mà sáu căn nó ngừng lại, không lãnh thọ sáu trần nữa, thì người ta bảo là cái người ấy chết. Cho nên thọ mạng của chúng ta là suốt cái thời gian mà sáu căn nó còn sinh hoạt, nghĩa là nó lãnh thọ sáu trần. Đấy là mạng sống của con người. Thế cho nên cái vui với cái khổ là cái động cơ về sinh hoạt của loài người. Chẳng những loài người mà tất cả muôn loài, tất cả sáu đạo chúng sanh, lấy cái khổ với cái vui làm động cơ sinh sống. Ai cũng lo tránh cái khổ, ai cũng mong cầu cái vui. Chỉ có một con người chỉ có hai việc ấy thôi: làm thế nào cho khỏi khổ và làm thế nào để được an vui. Đấy, mục đích sống của loài người có vậy. Mà bây giờ đây như ở thế gian mở những các trường học là chỉ muốn để cho người ta khai mở trí tuệ, cho người ta sống tiến đến cái sự vui vẻ, cho đỡ khổ, rồi lập các tất cả các sinh hoạt từ xã hội, các cơ quan từ thiện, các bệnh viện, cho đến cái guồng máy chính trị, làm gì thì làm cũng chỉ làm sao để cho loài người đỡ khổ và được vui. Thế cho nên hai cái chữ khổ vui là chính yếu của đời sống loài người. Vì vậy chúng ta phải học, Phật dạy chúng ta học một cách tỉ mỉ để làm chủ được hai cái khổ vui này. Hễ mình đừng để cho nó chi phối, mà ngược lại mình làm chủ được, thì mình tức là mình làm chủ cái đời sống của mình. Còn nếu mình để cho hai cái khổ vui này nó chi phối thì mình mất quyền tự chủ. Mình là cái con người sống vật vờ để cho ngoại cảnh nó chuyển xoay. Thế cho nên Phật dạy chúng ta phải quay về mình, học ngay mình để làm thế nào cho mình đỡ khổ và mình được an vui. Không những là cái khổ với cái vui hiện tại, mà còn tránh cái khổ nguy kịch về vị lai, và còn mong được hưởng cái an vui vĩnh viễn. Thì tất cả thế gian mong cầu như thế, tất cả các tôn giáo cũng chỉ cần hướng về cái việc ấy. Mà chính đạo Phật, Đức Phật ngài giáng sanh, ngài cũng chỉ có một mục đích: cho thế gian thoát khổ, làm thế nào cho thế gian hoàn toàn hết khổ. Thế khổ vui. Tức là chúng ta sáu căn nó lãnh thọ sáu trần, khởi lên cái khổ cái vui. Thì bây giờ chúng ta để tâm bốn chữ về cái tập khởi, cái đoạn diệt, cái vị ngọt và cái nguy hiểm. Giờ con nói trước về cái tập khởi. Thì nhân là cái gì, duyên là cái gì? Đấy, cái nhân cái duyên nó tập hợp để nó khởi lên cái buồn. Vậy đây cái nhân là cái gì, duyên là cái gì? Quả chấp cái thân có thật mà lại còn ái quý cái thân, gọi là cái ngã ái, nghĩa là cho nó là mình, quên rằng nó là từ bào thai do ăn cơm uống nước mà có máu, mà kết làm da làm thịt làm xương, rồi mai đây nó già nó bệnh già về cho đất, bởi vì nó là đống đất. Quên cái đó, lại cứ nhận pháp, nhận mình là pháp niệm, cái thân này tên nó là pháp niệm. Đấy, cho nên yêu quý cưng chiều nó. Đấy, cái ngã ái là nhân, nên rằng cứ muốn ai người ta quý nó, ai người ta tốt lành với nó, mà bây giờ người ta không quý nó thì nó buồn. Thế thì đó là cái nhân. Thế còn cái duyên, cái con mắt rước của cái cô bạn đó, cái con mắt của cô nó là đi, nói tiếng miền Nam gọi là liếc, nói tiếng miền Bắc gọi là lườm, phải không? Nó lườm, nó nguýt, tiếng Bắc gọi là lườm mới nguýt, nói tiếng ở trong Nam gọi là cô liếc, nghĩa là cô tỏ cái thái độ cô ghét. Đấy, thế là cái duyên. Thế nói về cái tập khởi là cái nhân, cái duyên nó tập hợp lại để nó phát khởi ra cái buồn. Thế bây giờ đoạn diệt thì làm thế nào thì đoạn diệt? Cái buồn này, cái gốc là do cái nhân ngã ái, và cái duyên là cái con mắt của cái cô kia. Thế đấy, cái gốc của cái buồn nó từ cái nhân, cái duyên. Vậy bây giờ mình muốn hết buồn thì mình làm thế nào? Đứa nào?
Con
phải, phải trừ cái nhân và tránh cái duyên. Đấy, do nhân do duyên nó hội họp, nó họp tập lại thì nó khởi lên. Vậy bây giờ mình chỉ tránh cái nhân, mình tránh cái duyên, không có cái sự tập khởi nữa thì là không có cái buồn. Duyên là cái con mắt của cô kia, thì bây giờ mắt của người ta thì kệ người ta bị dính mình, mà cũng đem cái hình ảnh ấy vào tâm để mà tự buồn. Con có thấy vô lý không? Mắt người ta kệ người ta, mắt người ta muốn vuông, muốn tròn, muốn méo, kệ người ta bị dính mình. Mà khi không mà vơ lấy cái duyên, thế cho nên Phật này, mình bảo mình khổ, Phật mới bảo khổ, khổ. Cái thân đã khổ là còn vơ những chuyện ở bên ngoài vào để mà tự làm khổ mình. Thế đấy, thì tránh cái duyên đi, đừng bận lòng. Chứ cứ nghĩ rằng cái mắt của người ta thì nó muốn méo, méo sạch thì kệ người ta, không được dính mình, quay về. Thế đấy là tránh cái duyên. Còn cái nhân, để cái nhân ngã ái, thì hôm nay đứa này nó lừa mình giận, mai đứa khác nó lừa mình lại khổ nữa. Thế cứ cả đời khổ về những cái hão huyền. Thế thầy mà như những cô bạn đó, thầy cứ giả vờ, thầy lườm cho cả ngày, để cho mà khổ cả ngày, cho mà đáng kiếp. Hỏi cái khổ ấy làm gì? Để cho người đừng phải, đừng phiền nhập, đừng để, đừng vì ai mà mình phải khổ cả. Mà thì bây giờ làm thế nào? Có ngã ái nữa, chịu khó vâng theo ở trong chúng, cứ mỗi một ngày có cái giờ quán bất tịnh, chịu khó ngồi quán bất tịnh, quán thật sự, để tự nhiên cái ngã ái nó hết. Mà đã không có ngã ái thì thiên hạ tha hồ mà lường, anh nào lườm anh nào nguyết thì cứ việc mà mỏi mắt cho mình mà kể, mình có bận lòng gì. Thế thì mình có thể mình chờ được đoạn chờ, mà cứ chờ dần như thế riết mình sẽ tới một ngày. Nếu mà thật đến cái ngày giờ mình hết cái ngã ái thì coi như cái thọ, mình không có thọ nữa. Trong nhà Phật gọi là xả, không có thọ nữa. Các thánh nhân các ngài không có thọ, bởi vì các ngài những cái loại nhân ngã ái mới lại duyên về những cái cảnh. Các ngài đối với ngã, các ngài không có ái, không có chấp, mà cảnh các ngài cũng biết là huyễn, cho nên các ngài không có thọ, thế gọi là xả. Thì như thế tức là đoạn diệt cái thọ. Thế cái vị ngọt và cái nguy hiểm của thọ, xin một chú khác. An nhẫn thì vắng hả? Có nhà, thế sao con để chữ vắng ở đấy? Vị ngọt và nguy hiểm của thọ. Cái chữ vị ngọt đây thì dĩ nhiên con ăn chè nó ngọt thì gọi là vị ngọt, cái đó đúng. Nhưng mà nhiều khi cũng không cứ đó, không cứ là phải ăn mới vui. Như ví dụ như con về nhà, má cầm cái quạt, má quạt cho, má bảo con tôi tội nghiệp. Đấy, thế rồi má quạt, thế thì cái quạt của má đã có thích không? Con thấy mát không?